Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí Việt Nam hồi tuần trước, trong lúc chuẩn bị thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết là ông sẽ trao đổi với Tổng thống George W. Bush về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường tính hiệu quả và ổn định của mối quan hệ Việt-Mỹ. Ông Triết cũng nói thêm rằng tuy đôi bên vẫn còn một số bất đồng, nhất là về vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhưng ông tin rằng những khác biệt này là rất nhỏ so với lợi ích chung của hai nước và cần được giải quyết thông qua đối thoại. Tuyên bố có tính chất lạc quan và hòa hoãn này của nhà lãnh đạo Việt Nam đã được một số học giả ở Mỹ chú ý, và họ cho rằng đây là một dấu hiệu khác nữa, cho thấy rằng giới lãnh đạo Hà Nội sẵn sàng gạt qua một bên những gánh nặng cồng kềnh của ý thức hệ cách mạng, để theo đuổi những mục tiêu cụ thể hơn về chiến lược, như phát triển kinh tế xã hội và duy trì ổn định chính trị và quân sự. Và cũng chính vì thế mà các chính khách Mỹ cũng nên có một tầm nhìn rõ ràng hơn và có thái độ linh động hơn trong sự giao tiếp với Việt Nam. Trong bài viết mới đây đăng tải trên tạp chí National Interest của Trung tâm Nghiên cứu Nixon, giáo sư Phạm Hoàng An, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Công cộng Sự vụ của Đại học James Madison, nói rằng đối với Hoa Kỳ thì đây là một cơ hội độc đáo để chẳng những có thể thăng tiến cho các giá trị của mình về con người và thị trường tự do, mà còn để thăng tiến quyền lợi quốc gia của Mỹ trong một khu vực cực kỳ quan trọng về địa chiến lược. Giáo sư Brantley Womack, một chuyên gia về quan hệ Việt-Trung của Đại học Virginia, tán đồng ý kiến của giáo sư Phạm Hoàng An. Nhưng ông nói thêm rằng Hoa Kỳ giờ đây cần phải giao tiếp với Việt Nam bằng một thái độ nghiêm túc, phải đặt quan hệ với Việt Nam lên một ưu tiên cao hơn sau khi quá trình bình thường hóa đã hoàn tất.
The process of normalization has been too slow, though now it's complete, and that now the U.S.
Tiến trình bình thường hóa quan hệ đã diễn ra quá chậm chạp. Giờ đây, quá trình đã hoàn tất. Hoa Kỳ cần phải suy tính đến vấn đề là mối quan hệ tổng thể với Việt Nam nên như thế nào khi mà quan hệ đã hoàn toàn bình thường và Việt Nam đã trở thành hội viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng lý do cơ bản khiến Hoa Kỳ phải lưu tâm nhiều hơn tới Việt Nam là những lý do có liên hệ với chính bản thân Việt Nam, chứ không phải vì mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam có dân số đông hơn Ai Cập hoặc Đức. Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho công cuộc thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ.
Giáo sư Womack nói thêm rằng Việt Nam cần tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ để cân bằng với Trung Quốc. Nhưng đây không phải là vấn đề nên nghiêng về phía Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc hay không, mà chỉ là để tránh xảy ra tình trạng lệ thuộc quá độ vào bất kỳ một cường quốc nào. Về phần Hoa Kỳ, ông cho rằng Washington nên theo đuổi một sách lược không khéo hơn, đó là giao hảo với mọi nước, chứ không nên chú tâm nhiều quá vào mối quan hệ có nhiều căng thẳng với Trung Quốc, và chỉ lưu tâm tới những nước nhỏ hơn khi nào xảy ra tình trạng khủng hoảng như vụ khủng hoảng ở Bắc Triều Tiên. Cũng theo lời giáo sư Womack, thì vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam nên do người Việt Nam giải quyết.
Ultimately, it seems to me that both democracy and human rights are matters for the country concerned. It's not that other countries.
Rốt cuộc thì vấn đề dân chủ và nhân quyền nên do chính người dân của nước đó giải quyết. Dĩ nhiên, không phải là Hoa Kỳ nên làm ngơ, nhưng Washington cần có một thái độ tôn trọng và không nên một mực cho rằng mình là đúng và nước khác là sai. Chúng ta cần phải cẩn thận để khỏi bị rơi vào một tình trạng khó xử cho cả đôi bên, đó là theo đuổi sứ mạng giải phóng nhân loại của thời kỳ đã qua.
Giáo sư Womack nhận xét rằng trong năm 2006, Việt Nam đã đạt được tiến bộ chưa từng có về mặt cởi mở chính trị, xã hội. Và theo ông, thì sự trấn áp hồi gần đây có thể chỉ là một sự điều chỉnh sau khi phe dân chủ ở Việt Nam đã có những hành động mà ông gọi là mạo hiểm, vì họ biết rằng giới lãnh đạo Hà Nội lúc đó bị hạn chế bởi những nỗ lực nhằm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC.
Then what we're seeing in the last six months is more a temporary backwash from the previous year rather than.
Những gì xảy ra trong 6 tháng qua rất có thể chỉ là một sự điều chỉnh có tính chất tạm thời từ những tiến bộ đã đạt được trong năm ngoái, chứ không phải là những dấu hiệu của một xu thế đen tối.
Giáo sư Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội tỏ ý lo ngại trước điều mà ông cho là mối nguy phát xuất từ những thế lực thân Trung Quốc. trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Ban Việt ngữ Đài Tiếng Hoa Kỳ, nhà tranh đấu cho dân chủ nổi tiếng ở Việt Nam đã cho biết như sau.
Tôi hoan nghênh Tổng thống George Bush vẫn mời Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết, và tôi cũng hoan nghênh Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết là vẫn sẵn sàng đi Mỹ trong cái dịp này. Nhưng mà tôi cũng lấy làm tiếc và tỏ ra rất là bực bội đối với những cái kẻ nó đã gây nên hàng loạt những cái tình huống khó xử để làm giảm mất cái thành quả có thể đạt tới được của cái chuyến đi lịch sử của Chủ tịch nước Việt Nam đến Mỹ. Mà tôi cho rằng đây là có một cái sự chỉ đạo nào đó từ bên ngoài, và những cái bọn cơ hội, bọn cộng sản ngu tín, nó đã thực hiện một cái ý đồ chỉ đạo nào đó từ bên ngoài để mà phá hoại cái chuyến đi này, và cái âm mưu thâm độc của chúng đã đạt được một kết quả nhất định.
Tuy tỏ ý thông cảm với những mối lo ngại về việc Việt Nam có thể bị lọt vào quỹ đạo của Trung Quốc nếu Washington có thái độ quá cứng rắn với Hà Nội, giáo sư Nguyễn Thanh Giang cũng tỏ ý lạc quan về khả năng ứng phó của giới lãnh đạo Hoa Kỳ.
Cái cách cư xử của Tổng thống Bush trong cái thời gian vừa qua đối với Việt Nam là tôi thấy cũng có, nói chung là đúng mực và cần thiết. Kể cả cái việc tỏ ra là rất là hồ hởi, vô vập đối với Việt Nam trong cái chuyến đi Việt Nam, cũng như cái việc vô vập trong cái việc mời Chủ tịch, xong rồi ngay hôm nay lại mời luôn Thủ tướng, vượt qua tất cả những cái khó khăn ấy để mà đến với nhau là tốt. Và tôi cũng rất hoan nghênh cái chuyện mà Tổng thống Bush là tiếp đón bốn cái người lãnh đạo của bốn cái tổ chức Việt Kiều ở Mỹ trong cái giai đoạn vừa qua. Như vậy, tức là tôi cho rằng Tổng thống Bush đủ sức để mà uyển chuyển cái cần uyển chuyển, cứng rắn cái cần cứng rắn. Và tôi cũng nghĩ rằng những người lãnh đạo Mỹ, rồi không chỉ có những người lãnh đạo Mỹ, bên cạnh những người lãnh đạo Mỹ có quốc hội Mỹ, họ sẽ thực hiện được cái việc là không chỉ để mà giao hảo kinh tế với nhau, và thậm chí có thể đi đến kết hợp về quân sự với nhau, mà vấn đề dân chủ và nhân quyền không thể được bỏ qua. Vì tôi đã nói rằng vấn đề là bảo đảm đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam không phải là chỉ vì quyền lợi Việt Nam mà vì quyền lợi Mỹ. Vì quyền lợi Mỹ không phải chỉ là vì vấn đề lý tưởng của Mỹ, mà còn là vì thực tế Mỹ muốn Việt Nam trở thành một người bạn thân thiết, người bạn có ích cho mình, người bạn lâu dài của mình, thì phải đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đó.